Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.
Kính thưa quý vị, theo bản nguyện của tôi đã nói rõ trong buổi thuyết pháp đầu tiên là trong khi tôi ở đâu một thời gian lâu, nếu có đủ nhân duyên và sức khỏe, tôi đã thực hiện từ 1 tới 20 buổi thuyết giảng về giáo lý căn bản để hướng dẫn cho những người mới theo đạo Phật hay muốn tìm hiểu đạo Phật có một lòng tin vững chắc và áp dụng thực hành những giáo lý căn bản ấy vào đời sống hàng ngày, hầu xây dựng nhân cách cao quý cho cá nhân, đem lại hạnh phúc chân thực cho gia đình, đồng thời góp một phần nhỏ vào công việc kiến thiết cho quốc gia xã hội, để xứng đáng là một người thật sự chân chính trong đạo Phật. Sau 20 buổi thuyết giảng về giáo lý căn bản ấy, tôi mới tiếp tục lựa chọn một pháp môn nào cao quý nhất, dễ tu nhất, mà kết quả lại màu trắng giả quan nhất trong 84 pháp môn mà Đức Phật đã giảng dạy để hướng dẫn quý Phật tử sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi trên thành Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh. Đó là bản nguyện duy nhất trong đời quan pháp của tôi. Liên tiếp thay nghiệp chứng còn nhiều, sức khỏe mỗi ngày một suy yếu, mới thuyết giảng được 10 buổi thì bệnh sư tái phát, nên tôi nguyện tìm nơi yên tĩnh nhập thất tịnh tu từ 3 đến 6 năm cho nghiệp chướng chống tiêu, sức khỏe hoàn toàn hồi phục, rồi mới tiếp tục chương trình đã định trong công việc phòng pháp lợi sinh. Xong, trong thời gian nhập thất tịnh tu, tôi tự suy nghĩ mà người vô thường mong manh trong hơi thở, mà khi hơi thở ra mà không trở lại là qua một cuộc đời rồi, thì làm sao hoàn thành được mạng nguyện ấy. Do đó, còn 10 buổi thuyết giảng về giáo lý căn bản tôi đành phải để lại, khi nào sức khỏe khả quan tôi sẽ giảng tiếp. Còn buổi thuyết giảng đặc biệt này, nếu cho đúng bản nguyện, thì sau khi giảng xong 20 buổi giáo lý căn bản rồi mới giảng đến. Tuy ý nguyện thì như vậy, nhưng vô thường mau chóng, không biết có thể chờ mình đến lúc giảng xong chăng. Vì như thế, tôi mới có quyết định giảng cống hiến quý vị Phật tử một pháp môn mau tốc nhất, nhưng kết quả lại cao quý nhất. Pháp môn này có thể đưa con người từ địa vị phàm phu tới địa vị thánh hiền, từ chúng sinh tới quả vị Phật. Hơn nữa, pháp môn ấy tuy rất dễ tu hành, song là rất khó tìm. Chỉ những bậc Đại Bồ Tát là bậc thượng thiện căn, và những người có nhân duyên với pháp môn này từ nhiều đời nhiều kiếp thì mới có thể nghe và tin theo áp dụng tu hành để đạt được kết quả mà thôi. Bởi đó là pháp môn cao quý nhất mà lại khó quý nhất, nên khi còn tại thế, Đức Phật thường nhắc nhở về thời mạt pháp, các hàng đệ tử xuất gia cũng như tại gia tu theo các pháp môn khác rất khó thoát khỏi sinh tử luân hồi. Nếu muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi và mau chóng thành Phật thì chỉ còn nương theo pháp môn cao quý nhưng lại khó tin này mà tu hành thì mới đạt được kết quả ấy. Nên hôm nay tôi phát nguyện rằng pháp môn cao quý nhất nhưng lại khó tin nhất này, và nguyện sẽ dùng khả năng hiểu biết tầm thường kém cỏi của mình để phân tách trình bày hầu mong đổi lại thành một pháp môn cao quý nhất nhưng lại dễ tin cho các hạng Phật tử khi muốn tu theo đều khởi tâm vui mừng sung sướng, và để một ngày nào đó nhân mạng có vô thượng là tôi cũng mãn nguyện. Vậy giờ đây tôi bắt đầu vào đề tài chính của buổi giảng pháp môn cao quý đặc biệt này. Thưa quý vị, Đức Phật ra đời trước pháp độ sinh, bản tâm của Ngài chỉ muốn tất cả chúng sinh đều thoát hẳn sinh tử luân hồi, mau chứng đạo vô thượng bồ đề mà thôi. Vì thế, trong 49 năm trời thuyết pháp, Đức Phật đã làm dạy 84.000 pháp môn cao quý để tất cả mọi người có thể chọn pháp môn nào thích hợp với mình mà thực hành theo để dần dần đi tới con đường giải thoát. Cũng như một bậc cơ y đại tài chế ra rất nhiều phương thuốc hay, để ai đâu bệnh gì thì cứ chọn đúng thứ thuốc ấy mà uống sẽ khỏi. Quý vị thường nghĩ, trong khi chúng ta bị đau yếu bệnh tật liên miên, cũng như chúng ta còn đang bị đắm chìm trong vòng luân hồi đau khổ, vậy có cần nên lựa chọn một thứ thuốc hay để uống cho hết bệnh, và có cần nên lựa chọn một pháp môn cao quý nhất để thực hành theo cho thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau phiền não không? Dĩ nhiên quý vị đã nhận thấy rõ con người còn phải luân hồi và còn phải chịu đau khổ trong muôn ngàn vạn kiếp tiếp về sau, thì không ai lại không mong muốn lựa chọn một pháp môn cao quý ấy. Để đáp lại lòng mong cầu chân thành tha thiết của quý vị, nên giờ đây tôi xin trình bày cống hiến quý vị một pháp môn cao quý nhất, dễ tu hành nhất, mau chóng thoát khỏi sinh tử luân hồi nhất, nhưng lại khó tin nhất, khiến ai cũng có thể tu tập thực hành được. Khi hết báo thân này, nhất định đạt tới cảnh giới an vui của chư Phật, không bao giờ còn bị quả báo sinh tử luân hồi khổ đau phiền não nữa. Vậy pháp môn đó là gì? Chính là pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu sinh cực lạc thế giới này. Tịnh độ và cực lạc thế giới nghĩa là gì? Là thế giới thanh tịnh, phần vui không khổ của Đức Phật A Di Đà. Chúng sinh ở cõi đó không có các điều khổ não mà chỉ hưởng phần những sự an vui nên gọi là cực lạc. Theo lời Đức Phật Thích Ca dạy, hư không rộng lớn vô biên, thế giới có nhiều vô cùng vô tận. Ngày nay khoa học cũng phải công nhận lời Phật dạy là đúng, vì họ nhận thấy trong vũ trụ gồm có vô số thế giới sinh hóa không ngừng, có những thế giới đen tối không có mặt trời mặt trăng, và có những thế giới rất nhiều ánh sáng. Nên khoa học tuyên bố mỗi hành tinh, tức là mỗi ngôi sao là một thế giới. Ban đêm chúng ta thử nhìn lên khoảng hư không, thấy biết bao nhiêu là ngôi sao không thể đến được. Thế giới có nhiều như thế, tất nhiên là có thế giới đau khổ, có thế giới an vui, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh. Đến đây quý vị đều nhận thấy theo lời Đức Phật đã dạy và khoa học đã chứng minh thế giới khác có thật và nhiều như vậy, thì thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà mà Đức Phật Thích Ca đã nói rõ trong Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A Di Đà cũng là một thế giới có thật, chúng ta không còn nghi ngờ hoang mang thắc mắc nữa. Trước khi muốn tu theo pháp môn tịnh độ cầu sinh về thế giới ấy, chúng ta cũng cần tìm hiểu xem cảnh giới của đời sống nhân dân bên đó như thế nào, có hơn cảnh giới của chúng ta đang sống hiện nay không, rồi hãy phát nghiệp tu theo thì kết quả mới đến nơi đến chốn, có phải thế không thưa quý vị? Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Theo lời Đức Phật Thích Ca dạy trong Kinh Di Đà, thì từ thế giới này hướng về phương Tây cách hơn 10 vô thức thế giới có một thế giới gọi là Cực Lạc, ở đó có một đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện nay ngài còn đương thuyết pháp. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ thì đức Phật Thích Ca đã tạo rõ về thế giới đó như sau. Một, nói về đất báu thì toàn cõi Cực Lạc đất bằng lưu ly trong suốt, mặt lưu ly bằng thẳng, có dây bằng vàng ròng cùng thất bằng răng chia khu vực và đường xa, trông vô cùng đẹp mắt. Hai, nói về cây báu thì trên đất báu có vô số cây chim đà hương, cây cát tường quả ngay hàng thẳng núi, cành lá bông trái đều đặn chỉnh tề, mỗi cây cao 4.000 do vận, mỗi một do vận là 9.216 thước tây, thân lá bông trái đều bằng chất thất bạc là vàng bạc lưu ly sa đê xà từ xích châu mã não, tất cả vật sự trong cõi Cực Lạc đều hiện rõ trong bóng cây, và tất cả người phương thế giới cũng hiện bóng rõ trong cây như là trong gương sáng đầy. Ba, nói về áo, trong thế giới Cực Lạc tất cả mọi nơi đều có ao tắm, thành ao bằng thất bạc, đáy ao trải các kim cương nhiều màu, ao rộng trong nghìn do vận, trông như biển lớn. Mỗi ao có 60 ức hoa sen thất bạc, mỗi hoa sen tròn lớn bằng 12 do vận, đủ các màu đẹp, màu nào chiếu ánh sáng nổi ấy. Các bậc thượng thiện nhân, tức là người ở cõi Cực Lạc, lúc vào ao để tắm, nếu ý muốn nước ngập chân thì nước chỉ ngập đến chân, nếu ý muốn nước ngập bụng thời nước liền ngập bụng, nếu ý muốn nước ngập cổ thời mặt nước liền lên cao đến cổ. Nước ao tùy theo ý muốn của mỗi người mà sâu cạn, ấm mát điều hòa rất thỏa thích, người tắm thân thể nhẹ nhàng khoan khoái, tâm thần vui vẻ sáng suốt. Bốn, nói về lâu đại báu thì bốn phía ao báu những thềm bậc đường xá do vàng bạc lưu ly pha ri vân vân tạo thành, trên có vô số cung điện nhiều tầng, những tòa lâu đài này đều bằng toàn vàng bạc lưu ly pha ri vân vân cho đến vô lượng chất báu xây thành, dạng đường tinh xá lầu các cung điện của đức Phật A Di Đà, của chúng Bồ Tát, của nhân dân bên đó quý đức trong ngàn muôn vạn lần cung điện của trời tự tại thiên vương ở cõi ta bà này. Năm, nói về tòa hồi báu thì ở bên Cực Lạc thế giới đức Phật và chư Bồ Tát cùng nhân dân đều ngồi trên tòa sen báu, những tòa sen ấy từ một chất báu, hai chất báu cho đến vô lượng chất báu hợp thành, màu sắc đẹp lạ, hoàng minh sáng chói, lớn nhỏ xứng theo chân của mỗi người ngồi. Sau khi ta đã tìm hiểu tổng quát về cảnh giới của cõi Cực Lạc rồi, bây giờ chúng ta lại bắt đầu tìm hiểu về nhân dân của thế giới Cực Lạc. Một là những người dân ở trong hoa sen và hóa sinh. Phàm thân hình có ra lúc ban đầu đều do thần thức gá vào một nơi để thành, khác hẳn với người cõi ta bà này gá vào nơi bụng mẹ. Người tu tịnh nghiệp lúc bản sinh sang Cực Lạc thế giới, thời thân thể gá trong hoa sen báu mà sinh ra. Tịnh Độ Luận nói, nhân dân thanh tịnh của đức Phật A Di Đà từ hoa báu trí giác hóa sinh, lúc thần thức được Phật và Bồ Tát rước về Cực Lạc liền gá vào hoa sen, khi voi và búp thì gọi là thai sen. Dù thân hình chưa ra khỏi búp hoa, nhưng cảnh tượng và những sự hưởng thụ ở trong hoa đã vui vẻ hơn cả các cõi trời ở cõi ta bà này. Hai, nói về thân thể thì nhân dân nơi Cực Lạc thế giới thân bằng chất nhuyễn kim cương từ hoa sen báu hóa sinh, da màu huỳnh kim, tất cả mọi người đều đủ 32 thước tốt của bậc đại nhân, đều xinh đẹp như nhau. Đức Phật Thích Ca từng hỏi tôn giả An Nan rằng, này tôn giả, như gã ăn mày đứng bên vị đế vương thì hình dung của hai người có giống nhau không? Tôn giả An Nan đáp, bạch Đức Thế Tôn, gã ăn mày hình dung xấu xí nhớt nhúa, không thể so sánh với vị đế vương được. Đức Bổn Sư phán, vị đế vương giàu là phan đẹp, nhìn thấy bước chuyển luân thanh vương thể cũng như giá hùng mạnh. Trong ngàn muôn lần trí đẹp của vua chuyển luân thanh vương cũng không bằng đế tiên đế thích. Trong ngàn muôn lần quý đẹp của đế tiên đế thích cũng không bằng trời tự tại thiên vương. Trong ngàn muôn lần quý đẹp của trời tự tại thiên vương cũng không bằng các vị thượng thiện nhân nơi cực lạc thế giới, tức là nhân dân của Đức Phật A Di Đà. Nhân dân ở phía đó chỉ hưởng phần vui không có khổ. Nhân dân nơi cực lạc thế giới không có những sự khổ, chỉ hưởng phần những sự vui thanh tịnh. Phàm những sự thống khổ của cõi ta bà, tức là cõi đời này mà chúng ta đang sống, có nhiều đến vô lượng. Nhưng tóm lại, trời có 8 điều mà ai cũng nhận thấy như sau. 1. Là khổ khi sinh ra. 2. Là khổ khi già yếu. 3. Là khổ lúc bệnh tật. 4. Là khổ vì sự chết chóc. 5. Là khổ phải ly biệt người thân yêu. 6. Là khổ vì phải gặp gỡ để oán thù. 7. Là khổ vì không được toàn nguyện khi cầu một điều gì. 8. Khổ vì thân tâm đòi hỏi thống túng. Vậy bây giờ tôi xin phân tách từng điều khổ một để quý vị nhận thấy rõ ràng hơn. Điều thứ nhất là sinh khổ, tức là chỉ cho mỗi khổ trong cái sinh. Loài người khi ở trong thai đã có tỉnh thức, do có tỉnh thức nên có sự tự động cảm xúc. Khi mẹ ăn thức lạnh vào, cảm thấy như ở trong giá băng. Lúc ăn thức nóng vào, cảm thấy như bị nung đốt. Thai nhi sống trong chỗ chặt chẽ, tối tăm như nước. Vừa lọc lòng đã kêu khóc qua qua, rồi từ đó khi lạnh, khi nóng, khi đói, khi khát, mỗi ý kiến cắn đốt, chỉ biết kêu khóc mà thôi. Tệ nhãn của Phật thấy rõ những chi tiết ấy, nên lại xác nhận là khổ. Nếu như sinh không khổ, thì khi lọc lòng, trẻ đã chẳng kêu khóc qua qua. Vì thế cổ đức đã tha, vừa khỏi bào thái lại nhập thai, thánh nhân trong thấy động bi ai, hiển thân chất rõ toàn như nước, phát xá mau về tánh bản lai. Điều thứ hai là lão khổ, tức sự khổ trong lúc tuổi già. Con người khi già rồi thì các căn đều suy yếu, như mắt thì mờ, tai thì điếc, lưng thì mỏi, chân thì run, ăn thấy kém ngon, ngủ không được yên giấc, trí nhớ cũng chẳng còn minh mẫn, làn da thì khô nhanh, răng là đận đau nhức chuyển rộng. Dù cho được thanh niên tuấn nhã hay sang chiếu nữ tiên lương, khi đến tuổi ấy ô cũng bao vẻ hào hoa đâu thế nữa, một thân vô kịch nghĩ buồn tính. Lắm người lúc tuổi già thì sinh ra lũ lẫn, khi ăn mặc hay lúc dài tiểu đều như nhức, còn trong dụng thân cũng sinh ra nhạt chán. Kiếp người giống như kiếp hoa, luật vô thường chuyển biến, khi đã đem đến cho gương sắc, nó cũng đem đến cho vẻ phai tàn. Xét ra cái già thật không chi vui, thân người thật không có chi đáng luyến. Vì thế Đức Phật mới bảo già là khổ. Điều thứ ba là bệnh khổ, tức là sự khổ trong cơn đau yếu, có thân là có bệnh. Từ những thứ bệnh nhẹ thuộc ngoại cảm đến các chứng bệnh nặng của nội thương, có người hướng phải những bệnh nan y như là lao, phổi, ung thư, bại sỏi. Trong cảnh ấy, tự thân đã đau đớn, lại tốn kém hoặc không có tiền thuốc thang, chính mình bị khổ lụy, lại gây thêm khổ lụy cho người quyên thuộc. Đó là trên khổ mà ra trên khổ. Nỗi khổ về bệnh tật là sự hiển nhiên chúng ta rất dễ nhận biết. Điều thứ tư là tuổi khổ, tức là sự khổ trong lúc chết. Mọi người đều muốn sinh phần tử an, nhưng việc ấy rất khó được. Mà khi chết thì phần nhiều sắc thân lại bị bệnh khổ hành hạ đau đớn. Thân như thế, tâm thì hãy vùng lo sợ, tham chết ruộng vườn của cải xe hơi nhà lầu, buồn lầu phải xa lìa bỏ thân chuyến. Muôn mối giận dỗi quả thật là khổ. Đề cập đến khi chết này, chẳng ai muốn nghe nói chuyện ưa thích. Điều thứ năm là ái biệt ly khổ, tức là sự khổ khi phải xa lìa người thân yêu. Điều này trong hoàn cảnh chiến tranh ta cảm thấy rõ, biết bao nhiêu cảnh gia đình cảnh kẻ bắt người nam, biết bao nhiêu thanh niên phải dẫn thân lên trận mạng. nhất là trong cảnh di cư. Kẻ ở người đi, người ở nhớ thương, kẻ đi thì sầu thảm. Đó chỉ là cái khổ về lúc sinh ly. Lại biết bao kẻ tuổi ấy cỏ xuân, tử thần cướp đi người yêu quý, phải chịu cảnh quá buộc bơ vơ. Rồi lại những kẻ cha mẹ anh em con cái bị đạn bom tử nạn, còn biết bao trẻ em quyến thuộc đều chết, thiếu tình thân mật, sống vất vượt nơi nào cô nhi hay đầu được xó chợ. Đây là nỗi khổ về từ biệt. Cho nên trong thời buổi này, biển nhớ sông thương đã sâu dài, mà núi hận trời sợ cũng cao rộng. Cảnh sinh ly từ biệt với người thân yêu quả thật là khổ. Điểm thứ sáu là quán tâm nỗi khổ, tức là sự khổ về những kẻ nghịch thù gặp gỡ nhau, bị những kẻ đối nghịch thù oán ở gần bên rèm pha nói xấu, phá phách lưu hại, làm người ta phải bực tức khó nhận, lo sợ không yên, là một điều khổ. Lại còn nhiều gia đình cha mẹ anh em hoặc vợ chồng không đồng ý kiến, thường có sự tranh cãi giận dứt buồn phiền lẫn nhau, đó khác nào sự gặp giữa trong mang ra đâu có gì là hạnh phúc. Điều thứ bảy là cầu bất đắc khổ, tức sự khổ về mong cầu không được tỏa ý. Trong đời sống, con người có rất nhiều ước vọng mong cầu. Đại khái, nhìn nghèo muốn trở giàu, xấu muốn trở đẹp, không con thì muốn trở có con muốn trở nên người thông minh hữu phần. Mà muốn ước vọng như thế, cầu mong mà không được tỏa ý, đó là nỗi khổ. Điều thứ 8 là ngũ ấm xí thịnh khổ, tức là sự khổ về năm ấm hưng thịnh. Năm ấm là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc ấm thuộc về thân, bốn ấm kia thuộc về tâm, tức là thân tâm đòi phải thông túng. Nói một cách đơn giản, đây tức là sự khổ về thân tâm. Điều thứ 8 này bao quát 7 món khổ trước: thân thì sinh ra bệnh chết, đói khát nóng lạnh, bất giả nhọc nhằn. Tâm thì buồn giận lo thương trong điều phiền lụy. Khi xưa thái tử Tất Đạt Đa dạo trên bốn cửa thành, thấy cảnh già bệnh chết, ngài là bậc trí đức sâu xa cảm thương đến nỗi khổ của kiếp người, nên bỏ hoàng cung tìm phương giải thoát. Trái lại, những kẻ trí tánh tầm thường, xét nghĩ cẩn thận, không biết suy tư về cái khổ, nên thường lấy khổ làm vui. Có kẻ nếu nói sinh ra khổ thì họ lại bảo khi sinh ra tôi không biết chi nên chẳng thấy khổ. Nếu nói già là khổ thì họ bảo hiện tại tôi chưa già nên cũng không thấy khổ. Nếu nói bệnh là khổ, họ bảo từ trước đến giờ tôi thường khỏe mạnh, rất ít đau yếu, nếu có bệnh cũng chỉ soạn thôi, không thấy chi là khổ cả. Nếu nói chết là khổ thì họ bảo cái chết chưa đến, biết đâu đó như là một giấc ngủ yên. Nếu nói thương yêu phải chia lìa, xa nhau là khổ, thì họ bảo già tiến rồi vẫn đoàn tụ vui vẻ, không có sự biệt ly. Nếu nói kẻ oán thù phải gặp giữa nhau là khổ, thì họ bảo tôi đâu có làm gì để ai oán trách mưu hại. Nếu nói cầu không được là khổ, thì họ bảo cuộc sống của tôi đầy đủ như ý, không còn mong cầu gì khác nên cũng chẳng thấy khổ. Thế thì kẻ ấy không có khổ ư? Họ có khổ, tức là sự khổ về năm ấm hay thân tâm đều xung thịnh. Thân tâm cường kiệt xung thịnh sao lại khổ? Chúng ta thử xem trên xã hội này, những án như bán giết, cướp bóc, giết dân, đánh chém nhau, các án tích ấy một phần do hạ người nhàn nhỗi, thân tâm quá sung mãn đầy đủ, họ bị những kích thích về tâm lý sinh lý, ngồi đứng không yên, vô sự sinh sự, gây nên những việc hung tàn. Cho nên cổ nhân có nói nhạc vui bị bất thiện là thế. Như hiện nay từ Âu Mỹ đến Việt Nam và nhiều các nước khác, rất nhiều kẻ sống theo trào lưu cuộc loạn, say đắm theo rượu mạch, nhạt nhót, hút cần sa hoặc kích ma túy, dâm dật, buôn lậu, ưa hút thoát y hoặc nhạc kích động, ăn chơi đủ cách, cho đến thích nguy hiểm bạo hành. Thân và tâm của họ không yên, như ngọn lửa phừng cháy, gây nên nhiều lỗi lầm tội ác, để rồi phải chịu khổ. Đó chính là cái khổ năm ấm hưng thịnh, tức là phân tâm đòi hỏi phóng túng đấy. Tám điều trên đây gọi là bát khổ. Tám món khổ này chỉ là đại cương, nội dung của nó còn bao gồm nhiều mối khổ khác. Chúng ta thử quan sát mình và người phải chăng đã chịu ít nhiều trong bát khổ. Nên người học Phật nếu biết suy tư đến tám mối khổ lớn của nhân sinh, có thể gọi là đã đến gần với đạo đấy. Đó là tám sự khổ không ai là không có, có vẻ thế không, thưa quý vị. Sau khi chúng ta đã biết tám sự khổ của chúng ta ở cõi đời này rồi, bây giờ chúng ta lại quan sát về sự khổ luân hồi. Chúng sinh trong đó có chúng ta, thế kiếp này ta kiếp khác, sống chết luân hồi, xuống lên trong sáu cõi, đó là cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi bàng sinh, cõi ngã quỷ và cõi địa ngục. Tám khổ tuy các loại khác cũng có ít nhiều, nhưng nó là trọng tâm của nỗi khổ ở cõi người. Cõi trời tuy vui vẻ tươi nhân gian, nhưng cũng còn có tướng ngũ suy và những điều bất như ý. Tướng ngũ suy tức là năm tướng của chư thiên hiện ra khi các ngài được thuyết phúc ở cõi trời. Một là quần áo thường dơ đáy, hai là trên đầu tóc rối bời như cành hoa tàn, ba là thân hôi nhơ nhớp, bốn là dưới nách thường ra mồ hôi, năm là không thích ngôi vị của mình nữa. Cõi Atula thì bị sự khổ về gây gỗ tranh đua. Cõi bàng sinh tức là xuất sinh như loài trâu, bò, lừa, ngựa thì bị sự khổ chở kéo nặng nề. Loài dê, lợn, vịt, gà thì bị sự khổ về tanh da xẻ thịt. Các loài khác chịu sự khổ về ngu tối, nhơ nhức, ăn nuốt lẫn nhau. Còn với ác quỷ thì chúng sinh thân thể vui hám xấu xa, bột lửa như cây trống, cuốn học nhỏ như cây kim, miệng phun ra lửa, chịu đói khát trong ngàn muôn kiếp. Còn có địa ngục thì bạc dầu, cột lửa, hầm văn giá, núi gương đào, sự thống khổ không thể tả xiết. Bốn cõi sau này trong kinh gọi là tứ ác thú, từ cõi Atula theo chiều xuống nỗi khổ của mỗi cõi cứ tuần tự cấp một hơn lên. Trong sáu cõi chúng sinh sống chết xoay vần hết nơi này đến nơi khác vì bánh xe chuyển năm không đổ muối. Đại khái khi nhìn cõi trời cõi người thì khó và ít, còn lạ xuống tứ ác thú rất dễ và nhiều, nên người xưa đã than lục đạo xoay vần ống mối lở vô thường xô đến vạn duyên vô. Một hôm khi còn tại thế, Đức Phật dùng móng tay cày lên một chút đất rồi hỏi A Nan rằng: đất ở móng tay ta sánh với đất của miền đại địa nơi nào nhiều hơn? Mẹ A Nan đáp: bạch Thế Tôn, đất của miền đại địa nhiều hơn đất của móng tay vô lượng Phật không thể ví dụ. Phật bảo: cũng thế A Nan, chúng sinh sinh lên cõi trời cõi người như đất ở móng tay, còn lạ xuống ác thú như đất của miền đại địa. Ví dụ trên là những tiếng chuông cảnh tỉnh cho người tu xét suy tỉnh ngộ. Nhiều kẻ không tin thiên đường địa ngục, nhưng các cõi ấy xác thật là có trong kinh Đức Phật này chỉ bày rành rẽ, chỉ vì mắt phàm phu không thể biết mà thôi. Sau khi tôi đã trình bày về tám mối khổ của chúng ta ở cõi ta bà này và quan sát về sự luân hồi đau khổ trong sáu cõi này, quý vị nhận thấy khi chúng ta đang sống thì bị tám điều khổ não bao vây, đến khi biết còn bị luân hồi sinh tử chịu quả báo khổ đau trong vô lượng kiếp như thế, thì hỏi cuộc đời của chúng ta trong hiện tại cũng như tương lai có chỉ là sung sướng không? Tất nhiên chúng ta chẳng thấy sung sướng chút nào cả. Nếu có sung sướng thì sự sung sướng ấy chỉ hạt cát, còn sự đau khổ sẽ nhiều như bãi cát vậy. Vậy giờ đây chúng ta lại bắt đầu tìm trở lại nhân dân ở cõi cực lạc thế giới, xem họ có phải chịu tám điều khổ não và phải bị sinh tử luân hồi trong số cõi như là chúng ta không. Người ở cực lạc thế giới từ hoa sen máu quá trình ra nên không có sự khổ để sinh, thân bằng chất nhuyễn kim cương luôn luôn trẻ mạnh khỏe đẹp, nhưng không có sự khổ để già, và không có sự khổ về bệnh, sống lâu vô lượng vô biên, a tăng kỳ kiếp, mãi đến khi thành Phật, phải không có sự khổ về chết. Đó là họ đã hơn chúng ta muốn điều. Chứ a tăng kỳ ở đây là một số lượng rất lớn, đứng đằng sau con số 1 là 47 con số nhiều. Chứ kiếp ở đây là có cả trăm vạn năm. Một a tăng kỳ kiếp là một thời hạn vô số kiếp. Còn vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp là thời gian lâu dài, không thể dùng toán số mà tính cho sẻ. Rồi họ không có cha mẹ, vợ con, nên không có sự khổ về ly biệt người thân yêu. Đó là đã hơn chúng ta năm kia. Giờ thường ở chung với các bậc thượng thiện nhân, nên không có sự khổ phải gặp gỡ phải quán thù. Đó là đã hơn chúng ta sáu điều. Muốn cầu điều chi để được như ý, nên không có sự khổ cầu không được toàn nguyện. Đó là hơn chúng ta bảy điều. Giờ thân tâm thì thường thanh tịnh, không tham lam, lắm đuối chấp trước, nên không có sự khổ về đòi hỏi phóng túng, tức là muốn ấm xí thịt. Vì thế chưa? Ta có tám điều khổ não thì người dân bên cực lạc không có tám điều khổ não ấy. Ba là ngoài sự vui vẻ về vật chất như ăn mặc áo tắm nhà ở vân vân, người ở thế giới cực lạc còn được hưởng 10 điều vui cao quý lợi ích như sau đây, mà gói xa bà chúng ta không bao giờ có. Một là thường được thấy Phật, gần Phật. Hai là được ở chung với các vị đại Bồ Tát là thầy là bạn. Ba là luôn luôn được nghe pháp mọi bất cứ chỗ nào nếu mình muốn là được nghe. Bốn là thường được chư Phật hộ niệm. Năm là sống lâu vô lượng kiếp đồng với chư Phật. Sáu là không còn lo bị đọa vào ác đạo. Vì thực là danh từ ác đạo còn không có vốn chỉ là có sự thật. Ác đạo quý vị có nhớ là những gì không? Là tứ ác thú mà tôi vừa nói ở lọt trên đó, tức là Atula, là súc sinh, ngã quỷ, địa ngục. Đó là bốn. Ác đạo này gọi là tứ ác thú. Bảy là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi sinh tử. Tám là phụ dục tự nhiên, không còn bận rộn đề trễ công phu tu hành. Chín là được vào bậc chứng định, không còn khoái thức nào vô thường. Mười là hiện một đời tu hành thành Phật. Tôi đã nói về sự thu dục tự nhiên của người bên thế giới cực lạc. Ở thế giới cực lạc, từ cung điện lưu đài a báu kỳ báu cho đến tất cả đồ dùng đều bằng thất bại tự nhiên hiện thành, nên không phải xây dựng tạo tác. Người cực lạc lúc muốn mặc thời y phục vừa bạc tự nhiên ở trên thân, đến giờ ăn, đến người nào muốn bắt đĩa vàng liền hiện ra trước mặt. Người muốn bắt đĩa bạc hay một lưu ly thủy tinh ninh nhiệt châu ý châu vân vân phải bắt đĩa đúng như ý muốn hiện ra trước mặt. Thức ăn thức uống thư ngon được sẵn trong địa bát, vừa theo được của người ăn, không thừa không thiếu. Ăn xong bát đĩa tự nhiên biến đi, đến giờ ăn lại hiện đến, khỏi giọt khỏi cất. Bát ăn vào thân tự nhiên tiêu tan lần, không còn cặn bã, tập bổ thân thể luôn được khỏe mạnh, không được an vui như bậc vô đạo, tức là bậc không còn kẻ não. Năm là nói về tâm tính và thần thông của người bên cực lạc. Đây là nói về tâm tính và thần thông của những người dân bên thế giới đó thì như thế này. Ở thế giới cực lạc, người nào cũng có trí tuệ sáng suốt biệt tài vô ngại, không ai ngu dốt. Lúc nghĩ tưởng thì đều quan niệm đạo đức, vì thế nên khi nói ra phần đúng chính pháp, mọi người đều yêu mến, quý kính lẫn nhau, không tham, không sân, không si. Ngoài ra mỗi người đều có đủ năm phép thần thông như: một là thiên nhãn thông, nghĩa là thấy suốt mười phương, người trăng nhất cũng thấy được trăm muôn ngàn vạn chữ ức na ra pha thế giới. Na ra pha là con số lớn muôn ức. Hai là thiên nhĩ thông, nghĩa là tai nghe thấu suốt mười phương, người kém nhất cũng nghe được tiếng thuyết pháp của trăm ngàn ức na ra pha đức Phật, nghe rồi đều nhớ được cả. Ba là tha tâm thông, nghĩa là biết rõ được những tâm suy nghĩ của các loài chúng sinh trong trăm muôn ngàn vạn chữ là do ta khi tới. 4 là túc mạc phân, nghĩa là biết rõ được những việc trong trăm ngàn ức na do ta kiếp về quá khứ và tương lai. 5 là thần túc phân, nghĩa là trong khoảng thời gian suy nghĩ một chút đã đi khắp cả 10 phương, 10 cái đất cũng đi được trăm ngàn vạn chữ ức na do ta thế giới. Đó là 5 cái thần thông của các bậc biển coi tôi là, còn hơn cả ngũ thông của cõi trời. Thế bây giờ chúng ta mà được 100 năm thần thông đó đã có tiếng nổi đi khắp thế giới, có phải thế không thưa quý vị? Và đây là công việc hàng ngày của nhân dân bên cực lạc. Nhân dân cực lạc mỗi buổi sáng sớm đem bông máu tươi đẹp dâng cúng Đức Phật A Di Đà và vô lượng chư Phật ở thế giới khác. Cũng già nghe pháp xong lại nhẹ nhàng bay về một quốc vẫn còn trước được ăn. Người được lạc sau khi dùng bữa xong thì kinh hành suy nghĩ pháp báu hoặc niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Người được lạc sau khi tắm nơi a báu rồi ngồi trên hoa sen tu tập đạo pháp, tập có những người ở trên đất báu mà giảng kinh, tụng kinh, thuyết kinh, dạy kinh, nghe kinh hay là suy nghĩ pháp báu hoặc tọa thiện nhập định cùng ý kinh thành vân vân. Vì thấy công việc của người dân cực lạc là như thế đó thì không phải công việc như chúng ta gọi ta làm đâu. Sáng sớm dậy cả vội vội vàng vàng xếp đặt thức ăn thức uống rồi ra xe hấp tấp là mở máy đi làm. Rồi mãi đến tối nhỏ nhau thì vẫn còn tham ăn để còn cặp thêm một góc nữa. Sau đấy gọi được là vì thế thế nào. Còn nói đến gì thì ở thế giới cực lạc mọi người đều tu bậc bất phá triệt, nghĩa là sau khi đã được sinh để có cực lạc thì tất cả đều đứng vững nơi đạo vô thượng tính giác, không có bị thoái chuyển và tiến mãi đến bậc nhất sinh bổn xứ, tức là thành thật. Vì thế nên Đức Phật Thích Ca thường khuyên các đệ tử, nếu ai muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì nên tu theo pháp môn tịnh độ để cầu sinh sang thế giới. Thưa quý vị, tất cả những cảnh giới trang nghiêm tốt đẹp và đời sống cao quý của nhân dân ở thế giới cực lạc đã được Đức Phật Thích Ca nói trong các kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà rất rõ ràng. Ở đây tôi chỉ được tập qua một phần trong muôn ngàn vạn phần mà thôi. Như vậy chúng ta thấy từ cảnh vật cho đến con người ở thế giới cực lạc đều cao quý gấp trăm muôn ngàn vạn triệu lần, và các cảnh giới, các cõi trời và các thế giới khác trong vũ trụ. Điều đặc biệt là chúng sinh nào đã sinh sang thế giới ấy đều tu hành đến kết quả thành Phật, không bao giờ còn bị quả báo luân hồi sinh tử nữa. Nghe là từ đây có lẽ phần tâm quý vị, nhất là thanh niên nam nữ sẽ nghi ngờ và nghĩ rằng đó chỉ là chuyện hoàng đường, chứ làm gì có thế giới trang nghiêm cực kỳ tốt đẹp như thế, cho nên chúng tôi không thể nào tin được. Có phải là đa số quý vị đang nghi ngờ, thắc mắc và tự nghĩ như vậy không? Quý vị nghi ngờ vậy cũng phải, vì giữa thế kỷ 20 này nền văn minh đang lên cao, khoa học đã tiến bộ. Muốn tìm hiểu và tin theo một vấn đề gì, xem có đúng thật hay không, đều phải có chứng minh cụ thể và thực hiện rõ ràng rồi mới có thể tin được, có phải thế không thưa quý vị? Chính trước kia tôi cũng đã từng nghi ngờ và đặt một số hỏi như vậy đó. So với cái sự hiểu biết của khoa học đối với Đức Phật, muốn để quý vị nhận xét xem về thế giới cực lạc do lời Đức Phật giảng dạy có đúng không và ta có nên tin không, thì đây chúng ta hãy nên phân tích qua về sự hiểu biết của khoa học đối với Đức Phật. Có đến hai lý khoa học thì ngày nay trên khắp thế giới không ai là không thán phục. Vì khoa học chính là con mắt thần của nhân loại. Khoa học đã khám phá ra biết bao nhiêu điều bí mật của vũ trụ bao la. Khoa học đã phá lục biết bao nhiêu lý thuyết sai lầm của các tôn giáo thần nguyện. Không khác gì một trận cuồng phong bão tố đã làm tan nát đời bởi các loại kỳ đấy nhỉ. Vì thế nên khoa học càng tiến, các tôn giáo thần quyền càng rút lui và sợ sẽ qua mạng. Trái lại, đối đạo Phật, khoa học càng tiến bao nhiêu thì lại càng thán phục và kính trọng Đức Phật bấy nhiêu. vì Đức Phật không giảng dạy về khoa học, nên các điều gì Ngài đã dạy cho các đệ tử tu hành hơn 2.500 năm về trước, thì ngày nay khoa học mới phát minh ra hay mới tìm thấy. Chứng minh thứ nhất, nói về các thế giới. Và đây là chứng minh thứ nhất Đức Phật nói về các thế giới của chư Phật. Chẳng hạn, trong các kinh điển, Đức Phật dạy các đệ tử rằng tuy không rộng lớn vô biên, thế giới của chư Phật có nhiều vô cùng vô tận, như số các sông Hằng không thể nói hết được. Còn trong kinh Di Đà, Đức Phật nói về phương Tây cách đây hơn 10 vô thức thế giới, chỉ có thế giới của Đức Phật A Di Đà là trang nghiêm tốt đẹp hơn cả. Nếu các người muốn nguyện sinh sang thế giới ấy thì phải chuyên tâm niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thưa hỏi, ngày xưa chỉ biết con người còn nông cạn, nghe Phật nói như vậy chúng ta có tin không? Chắc ít người chịu tin, trả lại họ còn bỏ qua được là khác.
Tại sao thế? Lý do vì cách đây hơn 2.500 năm về trước, phương tiện di chuyển của con người là đi bộ, tiến hơn một chút nữa là cưỡi ngựa hoặc đi xe ngựa mà thôi. Nhất là thời ấy, tất cả những phương tiện để quan sát vũ trụ không gian như viễn vọng kính, vệ tinh nhân tạo, phi thuyền hỏa tiễn vân vân đều không có gì cả. Chỉ một quốc gia của mình có khi cả một đời chưa đi hết, chưa biết hết. Tất cả các nước trên địa cầu cũng không biết nổi. Ngay cả trái đất mà mình đang sống trên nó cũng chẳng ai biết nó hình gì, tròn hay vuông, méo hay bầu dục. Giữa lúc trí hiểu biết của con người còn quá kém cỏi như vậy mà Đức Phật lại dạy các đệ tử, ngoài thế giới mà chúng ta đang ở đây còn có hằng hà xa số thế giới khác của chư Phật, mà trong các thế giới ấy chỉ có thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cách đây hơn 10 muôn ức thế giới ở về phương Tây là trang nghiêm tốt đẹp nhất. Giả sử chúng ta sinh vào thời đó, chúng ta có tin lời Phật nói không? Tất nhiên là chúng ta không thể nào tin được, vì thời đó chính quốc gia của mình còn chưa đi hết, các nước trên thế giới này mình còn chưa hiểu nổi hoàn toàn. Thì làm sao chúng ta tin có thế giới khác ở ngoài thế giới này được? Không nói chi ngày xưa mà ngay cả hiện nay cũng còn rất nhiều người không tin nữa, có phải thế không thưa quý vị?
Nhưng ngày nay khoa học đã tiến bộ, họ cũng nhận thấy rõ ràng vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận, trong đó vô số thế giới. Mỗi thế giới gồm có những bộ tinh tú lớn nhỏ quy quần với nhau, đưa nhau mà tồn tại, nên họ rất kính phục sự tu chứng và trí tuệ hiểu biết bao la vô cùng tận của Đức Phật. Đó là chứng minh thứ nhất để cho chúng ta nhận thấy lời Đức Phật Thích Ca nói thế giới trang nghiêm tốt đẹp của Đức Phật A Di Đà là một thế giới có thật. Chứng minh thứ hai, Đức Phật dùng tuệ nhãn thấy thế giới địa cầu là giả hợp, là rỗng không. Và đây là chứng minh thứ hai Đức Phật đã dùng con mắt trẻ để thấy cảnh giới của chư Phật. Đức Phật dạy, tất cả mọi vật có hình tướng cho đến thế giới địa cầu đều do sự giả hợp của chất lân hư trần. Nên với cả mắt trẻ của chư Phật, đối với tất cả sơn hà đại hiện chỉ là rỗng không, không có gì ngăn che chướng ngại cả. Nên ta trông thấy muôn ngàn và triệu triệu thế giới của chư Phật cũng như thế giới trang nghiêm tốt đẹp của Đức Phật A Di Đà một cách rõ ràng, nhưng ta nhìn vào lòng bàn tay của ta vậy. Thưa vậy, ngày xưa chỉ biết con người còn nông cạn, nghe lời Phật nói như vậy chúng ta không tin được không? Có lẽ chúng ta không tin lại còn bảo hoàng được khác nữa. Có phải thế không thưa quý vị? Và làm chúng tôi lý luận một cách thực tế như thế này. Bây giờ chúng ta đang ngồi ở trong giảng đường đây, cách một bức tường. Nếu ở đằng sau bức tường ấy có một người đang múa hay đang viết hay đang làm bất cứ một việc gì đó, chúng ta có nhìn thấy không? À, tất nhiên là chúng ta không thể nhìn thấy được. Đó, chỉ cách có một bức tường mà chúng ta còn không nhìn thấy. Thế mà Đức Phật bảo rằng muôn ngàn vạn triệu thế giới mà trông thì rõ như là trong lòng bàn tay, thì có phải là một chuyện quá vọng được không? Đấy, nếu chúng ta chỉ căn cứ vào con mắt thịt và sự hiểu biết tầm thường của chúng ta dành so với như vậy, thì chúng ta nhận thấy quả thật là vô lý và quan lượng không thể đạt tin rồi. Nhưng ngày nay khoa đã tiến bộ, khoa cũng nhận rằng tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều do nguyên tử gặp lại, vô số nguyên tử không thể tả, không thể đến được. Chúng quay cuồng chung quanh nhau, chẳng khác gì để hành tinh xoay chung quanh mặt trời. Chúng sống mãi mãi là vạn vật trong không gian. Tuy danh từ lân hư trần hay nguyên tử, cái tên có khác nhau, ý nghĩa giả hợp chỉ là